This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào mừng quý khán giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta qua phần trực tiếp nói chuyện và trả lời của luật sư Michael Cao trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị nào có những thắc mắc có liên quan về vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, người yêu, quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi hoặc quý vị có thể ghé qua văn phòng của hai nơi một tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square bên cạnh Teletron và ở Cali Sài Gòn Mall thì quý vị có thể ghé vào đối diện Willy Sandwich để mà tham khảo lần đầu miễn phí. Và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị số điện thoại trong gần phần cuối của chương trình. Và trong chương trình hôm nay quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc về vấn đề visa du học hoặc là visa đầu tư rất là hot bây giờ và quý vị sẽ được trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Xin nhắc lại, chúng tôi nhận tất cả những câu hỏi có liên quan đến tai nạn xe cộ, bảo lãnh anh chị em về vấn đề di trú, immigration, visa cho con em quý vị qua đây để mà du học hoặc là visa đầu tư. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn, lúc nào cũng vui vẻ hết. Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong tuần lễ này không biết về vấn đề visa bulletin có sự thay đổi gì hay là có những tiến triển gì mới không ạ?
Dạ vâng anh Việt Tấn, Michael xin 2-3 phút nha, tại vì cái thông tin visa bulletin cho tháng 1 năm 2016 nó mới ra ngày hôm nay luôn á.
Wow.
Thì đó có gì Michael xin trình bày cái visa bulletin mới, tại vì cái visa bulletin nó ảnh hưởng những cái hồ sơ và lãnh thân nhân gia đình của cộng đồng Việt Nam mình rất là nhiều. Thứ nhất là diện F1 là ba má có quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 4 năm 2008, tháng này là 15 tháng 5 năm 2008, rất là tốt, một tháng đi được tháng rưỡi. Đó là hiện tại là 15 tháng 5 năm 2008. Cái diện thứ nhì là F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, tháng rồi là 1 tháng 7 năm 2004, tháng này là 1 tháng 8 năm 2004, tháng đi đường tháng. Hiện tại là nó giải quyết tới những hồ sơ nộp 1 tháng 8 năm 2004, cỡ 11 năm đâu đó. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2003. Tháng này người ta giải quyết tới 22 tháng 4 năm 2003. Một tháng đi đường tháng cũng rất là tốt cho những anh chị em. Anh chị em gần đây thì 2-3 năm, 3-4 năm đây thì đôi khi nó đi rất là chậm, tháng đi đường tuần ở tuần. Tháng này là tháng đi đường tháng, hiện tại người ta giải quyết tới 22 tháng 4 năm 2003. Và cuối cùng đó là F2A và 2B, đó là thường trú nhân, một người thẻ xanh và lãnh như thân nhân. Thứ nhất là F2A, một người thẻ xanh và lãnh như vợ chồng hoặc là bà lãnh như con dưới 21. Tháng vừa rồi là 15 tháng 6 năm 2014, 15 tháng 6 2014, tháng này là 1 tây tháng 8 năm 2014, cũng rất là tốt, một tháng đi đường tháng rưỡi. Nói chung là một người thẻ xanh và lãnh do vợ chồng, hiện tại là dưới 1 năm rưỡi, tới tháng 8 năm 2014, rất là tốt. Cuối cùng là F2B, F2B là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tây tháng 3 năm 2009, 1 tháng 3 2009, và tháng này người ta giải quyết tới 1 tây tháng 4 năm 2009, 1 tây tháng 4 năm 2009. Rất là tốt, tháng đi đường tháng cho diện F2B. Nói chung là cả 4 năm diện, diện nào cũng rất là tốt cho tháng này, đi được tối thiểu là 1 tháng.
Nghe thấy mê. Vâng, cái diện tức thấy cứ thấy cái tháng đi lên là thấy mê, là vì phải nói là nhiều người đã làm bảo lãnh rồi thì rất là trông chờ thân nhân của mình, con cháu của mình qua đây để mà đi làm rồi đi học. Đó là cái mơ ước của những người đang trông chờ. Mà cái thời gian thấy, mỗi lần mà thấy visa đi nhích nhanh chút xíu là họ mừng lắm. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi những câu hỏi có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, và những hồ sơ quý vị bị trở ngại trong vấn đề bảo lãnh. gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, quý vị cũng có thể gọi vào, hoặc là visa đầu tư cũng như visa du học. Và xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình ạ. 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. 817-899-4110, xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình.
Phải tôi mà.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Châu Sơn, chào chị Tấn, chào Mai Cầu Cao.
Dạ,
chào tôi có câu hỏi là khi mà vừa rồi cách đây hơn 3 tháng rồi tôi đã làm cái đóng tiền cho visa cho bảo lãnh gia đình đứa em đó. Thì tôi đã bảo là làm visa xong hết rồi, đóng tiền hết rồi. Mà tới nay thì vẫn chưa thấy trả lời gì nữa, luật sư như vậy là có vấn đề gì không thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là khi mà anh đóng tiền và bắt đầu về vô cái phần mà trung tâm visa vẫn còn lâu dài lắm anh ơi. Hy vọng là cái visa, khi visa nó tới là nó sắp xếp phỏng vấn như gia đình thôi. Mình đợi cũng khá lâu rồi, nhưng mà anh biết là cái giai đoạn trung tâm visa đôi khi nó cũng cả 6-7 tháng nó mới tới anh. Dạ. Yeah.
Thì mình không bao giờ nó nhận tiền hay được hay chưa thì nó cũng không báo, biết là nó đã được chưa,
thì
anh có
tiền. Nhiều như ở trên mạng á, như cái trung tâm visa anh có một cái tài khoản, anh có thể là check vô đó là người ta có tiền chưa. Anh trả bằng cái gì đã, anh trả bằng check hay là trên mạng credit card?
Vậy thông thường giống như là bao lâu mình biết, mình nhiều khi trong tham thiết kê mình nó có không tốt hay không á, mình khoảng bao lâu thì họ trả lời chưa chứ?
Yeah, anh cứ nhắm đi, nếu mà 3-4 tháng mà visa nó sắp tới rồi đó thì anh nên liên lạc với bên trung tâm visa anh. Là tại cái bước tới thường là đóng tiền xong á, nó không lâu đâu anh, tháng 2 tháng là anh sẽ bước tới cái bước tới là đóng nộp những cái giấy tờ, ví dụ như là tài chính, bảo trợ tài chính, rồi lý lịch xuất phát, kia vân vân. Dạ.
Tôi muốn là tại vì tôi đã nộp hết tất cả mọi cái đó, là hết tất cả đã làm hết rồi luôn.
Ồ, giấy tờ là nộp hết rồi hả? Anh check thử ở bên lãnh sự của Mỹ ở bên Sài Gòn chưa? Anh có thể là lên cái trang mạng US Consulate á. Anh có thể là gửi cái thông tin, nó gửi một cái giống như là email á, hỏi anh ta là cái hồ sơ nó về tới Sài Gòn chưa?
Không, tôi tại vì tôi có thời gian còn tôi làm đó. Thì tôi thấy hơn 3 tháng rồi tôi có gọi hỏi á, thì cái cô mấy cô dân phòng tôi sẽ nói là chờ tôi, tôi không biết cái nào, thì nó không có tất cả giấy tờ thì có là xong hết rồi. Mỗi tờ này tránh rồi gì đó xong hết rồi thì chỉ còn việc chờ. Nhưng mà đây over 3 tháng rồi tôi không thấy gì hết. Tôi muốn nhờ tôi là email hỏi giùm, mà nó cũng nói chờ nó cũng không có làm. Tôi cảm thấy hơi lo là cũng hỏi tôi làm phản biết bao lâu mình phải biết rằng cái cây đó là việc có làm hay không.
Dạ vâng anh hiểu, nhưng mà cái vấn đề mà lãnh sự đôi khi nó mất thời giờ lắm anh ơi, về cái vấn đề sắp xếp hẹn phỏng vấn
nó có thời gian cho thưa.
Nó không nhất quyết là có thời gian anh ơi.
Vậy mình cứ chờ hoài thì không cần phải lát động chân mình đôi khi, mà những khi cái nó quên mình đi qua bên này sao rồi
thì... Nhưng mà một lần em có thể em nói anh là anh có thể là liên lạc với lãnh sự, mà anh có thể là lên cái trang mạng của state.gov là
tôi đã nhờ luật sư rồi thì tôi đâu cần phải làm gì đó phải không?
Ồ, nếu mà người ta đã liên lạc với lãnh sự rồi mà lãnh sự nói là người ta nhận hồ sơ và anh đang sắp xếp hẹn đi phỏng vấn đó thì mình phải đợi thôi anh ơi. Dạ.
Bởi vì lịch trình bên họ chưa nói trả lời, cả chưa trả lời là chưa cho biết là ngày nào phỏng vấn, là chưa biết như thế nào chưa.
Hello luật sư, trong những cái trường hợp thường thường mà mình khi mình đầy đủ giấy tờ hết thì cái phần mà hẹn đi phỏng vấn không quá 3 tháng hoặc là 6 tháng thưa sư?
Đôi khi nó mất thời giờ lắm anh Nhật Tấn. Cái vấn đề mà sắp xếp ở bên Sài Gòn á, cái chuyện mà lãnh sự nhiều khi người ta có quá nhiều hồ sơ hoặc là quá ít người phỏng vấn, đôi khi nó mất nhiều thời giờ lắm, nhất là năm nay nó hơi bị chậm.
Dạ vâng, vì anh cũng ráng chờ thêm, đã có giấy tờ người theo dõi thì anh cũng ráng chờ thêm, vì cái vấn đề này theo Tấn biết thì không ai hối lộ được hết, thành ra rất là phải chờ thôi anh. Alo anh.
Ok.
Dạ.
Dạ vâng anh ơi. Dạ.
Thì không biết là cái điều Tấn nói là không có hối lộ được, cái điều này chắc chắn 100% là đúng 100%, chứ đâu có hối lộ mà được.
Dạ đúng anh Nhật Tấn ơi, cái vấn đề mà mình muốn expedite, mình muốn là cái hồ sơ của mình đặc biệt mà hối cho lãnh sự làm gấp thì cái chuyện đó hiếm lắm anh Nhật Tấn. Cái chuyện
ngoài trường là
được,
trường hợp nhân đạo hoặc
ngoài
là...
trừ là trong cái trường hợp là ví dụ như cái người đứng ra bảo lãnh mình có thể chứng minh là sắp qua đời rồi đúng không, mình có thể mà visa tới rồi thì mình sẽ yêu cầu mấy người dân biểu, mấy người US representative nói là nếu mà cái ông nội ngoại đứng ra mà qua đời đó thì hồ sơ nó chết, mà visa tới rồi mà bây giờ lãnh sự lâu quá rồi 3-4 tháng thì bây giờ tôi yêu cầu làm sớm đi để cho gia đình qua để đóng cái hồ sơ để không có bị mất chết hồ sơ. Anh Nhật Tấn hiểu.
Dạ vâng, Tấn hiểu điều đó. Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây này, có hai vị.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Hương anh.
Dạ vâng, cô Hương, mời cô Hương.
Dạ, em hỏi luật sư phải mình có cái chương trình đi hợp tác lao động ở Mỹ không anh?
À, cái chương trình mà chị nói là cái chương trình ở Việt Nam bây giờ người ta đang quảng cáo rất là nhiều nha. Đương nhiên là hợp tác lao động là có rồi, nó gọi là EBE là Employment Benefit, đúng không? Nhưng mà cái chương trình ở Việt Nam người ta quảng cáo á, chị nên rất là cẩn thận nha chị, nó gọi là EB3 là 3 đó, số 3 đó. À, mình nên rất là cẩn thận, theo Michael thấy cái xác suất mà lấy được visa mà xin được thẻ xanh theo cái diện này nó khó lắm chị ơi. À, mà đóng phí thì đóng rất là cao, dịch vụ người ta hỏi là 30.000, 40.000 đô đặt cọc. À, theo Michael thấy cái xác suất đậu nó rất là nhỏ mà tiền đặt cọc rất là cao, mình nên rất là cẩn thận đó chị.
Nhưng mà cái đó là có rồi, mình nếu mà mình muốn đi vậy thì mình liên lạc ở đâu, mình hỏi hay là văn phòng luật sư có làm cái đó không?
Bên nhân phòng luật sư bên em không làm chị. Thực tế nó là vậy nè, em nói là chị hiểu liền nha. Em nhận tiền thì em nhận được á, nếu mà em muốn, người ta sẽ trả em liền. Nhưng mà nếu mà em nhận tiền, ví dụ như 7-8 ngàn, 10 ngàn, mà em biết á, là trong 100 cái hồ sơ chỉ có đầu được cỡ 1-2 cái hồ sơ, thì em không muốn nhận tiền kiểu vậy chị. Nhận kiểu vậy nó dễ mất uy tín lắm. Là thực tế là mình biết cái xác suất đầu nó chỉ có 1-2%, mà bây giờ mình nhận 30-40 ngàn á, thì nó không có hay. Chị hiểu ý em nói không? Thực tế là cái dạng mà EB3 mà non-skill, unskill mà theo mấy dịch vụ người Việt Nam nó quảng cáo á, ok, cái xác suất đậu theo em thấy có 1-2%, mà 100 người chắc được một quả may 1-2 người đậu. Nó khó lắm chị ơi. À, mà đặt cọc nhiều như vậy á, thì bên văn phòng của Michael không bao giờ nhận cái kiểu đó chị.
Dạ, dạ,
dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để gửi những câu hỏi có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, hoặc là quý vị có những hồ sơ đang gặp trở ngại, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi vào trực tiếp với luật sư Michael Cao. Ngoài ra, văn phòng luật sư Michael Cao cũng có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall, trong khu Cali Sài Gòn Mall đối diện Willy Sandwich, và một tại Asia Times Square bên cạnh Teletron. Quý vị có thể đến đó để trực tiếp gửi câu hỏi, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại để mà tham khảo với văn phòng hay lấy hẹn. Vâng, xin được tiếp truyền với hai vị thính giả đang giữ đường dây trên đài 817-899-4110. Xin gọi vào ngay bây giờ. Xin chào ạ. Vị thính giả trở lại trong chương trình. Hello.
Hello. Chào dạ sáng. Chào mấy cậu Cao.
Dạ vâng. Chào cô ạ. Cho biết tên luôn cô ấy.
Bà có hỏi mấy cậu Cao coi bảo lãnh cha mẹ có visa chừng nào đi qua đây vậy? Biết không?
Bà má bảo lãnh cho ba má có visa thì thường thường là định cư thì nó lẹ. Tôi, một người quốc tịch trên 21, bảo lãnh cho ba má thường thường nó một năm, năm tới năm rưỡi là đi phỏng vấn thôi.
À, cảm ơn mấy cậu Cao. Còn tôi hỏi chuyện nữa, tôi lãnh con tôi có quốc tịch với mấy cậu Cao. Mà
dạ,
lại chỗ luật sư mấy cậu Cao làm giấy tờ, 2010, dạ, chừng nào qua mấy cậu Cao?
Một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình hay không có gia đình cô?
Có gia đình.
Có gia đình bây giờ F3 nha. Bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 8 năm 2004. Mà mình nộp là năm 2010. Dạ. Cô cố gắng nha, nó còn hơi lâu, còn cỡ 6 năm đó cô.
Dạ, cảm ơn mày cô Ao, cảm ơn dạ. Tấn nha.
Rồi, xin chào
dạ,
cô.
Dạ, chị cô. Dạ, cảm ơn cô.
Xin chào, khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có 3 vị. Hello.
Dạ, dạ, dạ biết... thưa tôi, phải không?
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Dạ, đúng rồi ạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Kim.
Rồi, cô Kim.
Ok, tôi muốn hỏi luật sư á, con trai tôi nó về Việt Nam nó cưới vợ thì đã phỏng vấn rồi, phỏng vấn đậu rồi. Thì có thể luật sư có thể cho tôi biết là chờ khoảng bao lâu nữa không luật sư?
À, một khi mà người ta nói là đi phỏng vấn đậu rồi, mình đã nộp cái hộ chiếu rồi thì thường thường là không bao lâu người ta sẽ gửi cái hoặc là người ta kêu mình lên lấy cái bộ sơ mà đưa vô hải quan Mỹ, nó có một cái bao thư, nó nói nó sẽ dán lại, nó nói là đừng có mở thì mình một
dạ,
là nó gửi.
Đó, dạ thưa xin lỗi luật sư, cái đó là nó đã đem đi lợi đó rồi, cái ngày phỏng vấn đó luật sư thì người ta đã mở ra rồi, thành ra nó đã phỏng vấn đậu rồi.
Ok. Đầu vợ chồng thì bây giờ là đợi người ta gửi giấy tờ về để mình định cư qua Mỹ thôi. À, thường thường không bao lâu qua cô ấy, thường thường tuần, 2 tuần, 3 tuần là người ta về tới, gửi về tới nhà. Dạ.
Ủa sao từ hôm mà tháng 17 tây nó phỏng vấn là nó đậu rồi, tháng 10, 10 mấy tây nó đậu rồi đó luật sư?
Dạ vâng, 17 tây tháng 10 mà đậu, mà bây giờ vẫn chưa nhận được thì mình nên liên lạc với lãnh sự. Ok, hỏi người ta. Nào đôi khi nha, đôi khi Michael gặp cái trường hợp là vợ chồng phỏng vấn, người ta nói luôn cái ngày phỏng vấn là đậu rồi, cái mình nói mình đi về đi rồi gửi giấy tờ, sau đó nó không gửi giấy tờ, xong rồi khi mà mình lên hỏi thì lúc đó nó yêu cầu thêm bộ túc hồ sơ. Cái chuyện vợ chồng đó, đôi khi người ta phỏng vấn xong người ta nghĩ là đậu, nhưng mà sau khi đó người ta điều tra có một cái vấn đề gì đó thì người ta sẽ yêu cầu mình lên bộ túc hồ sơ. Cái chuyện đó cũng có thể xảy ra, nhưng nếu mà hơn 2 tháng rồi thì mình nên liên lạc với lãnh sự, báo với người ta biết là phỏng vấn 2 tháng rồi, anh nói là đậu rồi, gửi cái visa mà tại sao bây giờ chưa có giấy tờ, xem người ta nói sao.
Dạ thưa, ở đó cái chuyện này nó có nhờ luật sư làm, ở luật sư văn phòng ở bên Việt Nam có làm, mà có hỏi thì nói chờ.
Tốt nhất đó là cô liên lạc ở bên này nè cô ơi, văn phòng nào, ví dụ Garland hay là bên Grand Prairie á, văn phòng nào mà làm việc đó, thì cô liên lạc ở bên này sẽ liên lạc với lãnh sự qua mạng, qua email, chứ không có phải là văn phòng Việt Nam hỏi lãnh sự Việt Nam cô ơi.
Ok, ok, dạ, dạ, cảm ơn luật sư, dạ.
Xin chào cô nhé.
Cảm ơn cô, dạ.
Dạ vâng, với cái câu hỏi vừa rồi của cái cô, như là customer của cô Kim vừa rồi đó, thì thường nhờ những cái việc mà về vấn đề lãnh sự mà của bên Mỹ đó thì đồng ý là mình có làm việc bên văn phòng Việt Nam, nhưng mà bên này mình cũng thể có nói chuyện với hai văn phòng bên này, phải không thưa luật sư?
Nó lại vậy nè, anh Nhật Tấn ơi, ở bên văn phòng Việt Nam của Michael có nhiều nhân viên lắm, nhưng mà là không có. Okay. Nhưng mà nói chung là bên Việt Nam tiếng Anh yếu hơn là bên này nhiều. Mấy cô ở bên này tiếng Anh giỏi. Thì khi mà làm việc với lãnh sự hoặc là trung tâm visa thì thường thường là văn phòng bên này làm việc chứ không có văn phòng Việt Nam. Lý do là bên văn phòng bên này khi mà làm việc với lãnh sự hoặc là trung tâm visa thông thường là làm việc qua email hoặc là điện thoại không ạ?
Vâng.
Thì là khi mà làm với người ta thì trực tiếp đó, thì mấy cô bên này người ta giỏi tiếng Anh hơn.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư với phần trả lời vừa rồi. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 và xin được chào quý vị tiếp theo ạ. Alo. Dạ, vị nào đang giữ đường dây trên điện thoại nãy giờ đó ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn.
Phải em không ạ?
Rồi, dạ vâng, đúng rồi, cho biết
dạ,
tên.
Dạ, em tên Bình đó, anh Tân đó em.
Xin mời Bình.
Em chào anh luật sư Mai Cao, anh chào anh Việt Tấn. Em có cái câu hỏi, bà xã em bảo lãnh cho con gái em nộp hồ sơ tháng 7 năm 2014 đó anh. Mà tới nay sao em chưa có nhận được một cái giấy tờ gì về hết trơn anh Mai Cao?
Giờ của anh có thẻ xanh hay quốc tịch?
Dạ có quốc tịch rồi em.
Con gái dưới 21 chưa 21?
Dạ 14 tuổi anh, nó dưới 21.
Con ruột đúng không?
Dạ con riêng của em, nhưng mà bà xã em đứng bảo lãnh anh.
Ồ ok, nghĩa là anh ví dụ anh đi du lịch thế gì qua đây anh lấy thẻ xanh xong rồi giờ đứng ra bà mở sao bà lãnh đúng không?
Dạ.
Thông thường là phải có thông tin rồi đó, anh có lên mạng anh check cho mạng sở di trú chưa, nó chấp thuận rồi chứ hả?
Dạ có, bên đó nó, em có check rồi thì nó nói là cái hồ sơ của mình đã chuyển qua trung tâm visa, nó biểu mình liên lạc với trung tâm visa.
Dạ đúng, anh có email trung tâm visa chưa?
Dạ chưa anh, chưa có liên lạc.
Anh nên email đi, anh nên email email trung tâm visa. Tuy nhiên nha, Michael nói trước nha, những cái hồ sơ trong trường hợp của anh này nè không đơn giản đâu nha, lãnh sự nó không có đơn giản đâu. Khi mà nó phỏng vấn con riêng của anh á, nó sẽ làm khó nhiều. Anh chuẩn bị tinh thần là chuẩn bị là chứng minh là cái sự cưới giữa anh với là vợ của anh hiện tại là có đầy đủ bằng chứng xác nhận là cưới thiệt, là lãnh sự nó sẽ làm khó. Nó không có thích cái trường hợp mà một người đi qua bên Mỹ đi du lịch cưới xong rồi quay ngược lại nhờ cái người mà má sau đứng ra cấu tịch bảo lãnh cho con. Okay. Thực tế là không biết là má sau có gặp con riêng của anh chưa. Những cái chuyện đó lãnh sự sẽ đưa ra thành vấn đề, anh nên rất là cẩn thận.
Thì những cái bằng chứng hiện tại bây giờ như tụi em đều bưu bọng nhà cửa đã vẫn còn chung cho tới nay là cũng 5-6 năm hiện tại giờ đó anh.
Nếu mà anh đã qua đây 5-6 năm rồi thì có thể là ok. Anh có quốc tịch chưa?
Dạ chưa, anh em mới có thể sanh thôi.
Dạ, nhiều khi anh có quốc tịch nó hay hơn anh. Anh là ba ruột, có bà lãnh với con ruột nó hay hơn anh.
Dạ. Thì tại vì hồi đó em tính, em có thể anh em tính bảo lãnh, nhưng mà tới chừng nghe người ta nói có quốc tịch bảo lãnh nhanh hơn, cái em đứng chơi để cho bà xã em đứng bảo lãnh á.
Dạ đúng rồi. Mà nhiều khi thẻ xanh mà bà lãnh con ruột cũng hay hơn á. Đâu nó chậm hơn, nó có 1.5 năm, nhưng mà nó chắc hơn nhiều anh. Anh là ba ruột mà, đó, nó đâu có từ chối được.
Dạ. Ok, vậy thôi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin chào anh. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư, visa du học với luật sư Michael Cao trực tiếp trả lời trong chương trình hôm nay. Và luật sư Michael Cao cũng có hai văn phòng, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện Willie Sandwich, và một tại khu Asia Times Square bên cạnh Telegon. Xin được tiếp tục chào vị gia tiếp theo ạ. Hello. Xin
hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ. Dạ vâng.
Tôi tên là Bình á.
Mời chú Bình.
Chào anh Việt Tấn, chào luật sư. Ba của tôi á là đã được chị Bảo Lãnh đi qua Mỹ định cư năm 2001. Nhưng mà ông sống được có 20 tháng thì ông về Việt Nam luôn. Thì bây giờ ở bên đây á là con của bà chị á là tháng 8 năm sau á đám cưới. Như vậy thì ông có đăng ký đi du lịch được không ạ?
Maybe yeah, có thể là được chứ. Yeah. Nó là vậy nè anh ơi, ba của anh, trước khi ba của anh đăng ký đi du lịch, okay, Michael chỉ có khuyên là mình điền cái đơn I-407, okay. Cái đơn đó là cái đơn từ chối cái thẻ xanh của mình.
Yeah. Okay.
Tuy là chú đã về Việt Nam cách đây 12 năm, tuy là đã ở Việt Nam 12 năm, okay, nhưng mà khi trước đây đã cầm cái thẻ xanh trong tay rồi, thì là đối với chính phủ của Mỹ, đối với sở di trú của Mỹ, người đó vẫn là thường trú nhân ở trong cái hệ thống, ở trong cái system, trong máy móc, trong computer. Okay. Khi mà chú xin đi du lịch thì lãnh sự người ta sẽ từ chối, người ta nói là chú ơi, chú có thẻ xanh sao xin đi du lịch nữa. Nhưng mà thực tế là mình ở Việt Nam 12, 3 năm rồi, muốn vô Mỹ lại thẻ xanh cũng không nổi. Thì là cái đường chắc nhất á, là làm cái đơn I-407, nói rằng là tôi từ chối cái thẻ xanh của tôi là tại tôi thực tế tôi không muốn sống ở Mỹ. Tôi đã qua Mỹ rồi, tôi có thẻ xanh rồi, nhưng tôi về Việt Nam sống mười mấy năm rồi. Là khi mà mình làm như vậy mà xin đi du lịch thì cái xác suất đầu du lịch nó rất là cao, là tại vì nó biết cái người này có nhiều cơ hội định cư Mỹ mà từ chối, không muốn ở Mỹ mà ở Việt Nam, là thực tế là người ta không muốn ở Mỹ mà ở Việt Nam. Cái đó là cái ràng buộc đó, thì rất có thể là đậu cái vấn đề đi du lịch. Yeah, cái rất có thể là đậu chứ, xin được chứ. Yeah.
Cảm ơn nhiều ạ.
Dạ, xin chào. Yeah. Chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào vị nào đang giữ đường dây nãy giờ đó. Xin nhường cho vị khán giả khác nhé. Xin chào vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, dạ chào anh Việt Tấn và chào dạ. Luật sư ạ.
Cho biết tên luôn ạ. Vâng.
Em tên là Tuấn, em ở thành phố Lên Tân ạ.
Mời anh Tuấn.
Thưa luật sư, cho em hỏi là em có một đứa cháu đi du học qua đây, mà dạ, mà bây giờ em có thể là nhận cháu làm con nuôi có được không thưa luật sư, và em cần nạp những giấy tờ gì thưa luật sư?
Dạ vâng, anh cái vấn đề mà con nuôi nó không có đơn giản nha. Con nuôi bây giờ thủ tục nó rất rối lắm. Thứ nhất là mình phải làm đúng cái thủ tục ở bên tòa của bên quận, ở bên county, ở bên ví dụ như San County hoặc là Dallas County. Thủ tục con nuôi nó cũng khá rất rối. Cái điều kiện quan trọng là nếu mà muốn xin thẻ xanh cho bé thì là cái ông tòa ông phải ký giấy tờ final cái xin con nuôi trước khi bé 16 tuổi. Cái đó là điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ nhì là hiện tại Việt Nam đang nằm ở trong một cái sự đồng ý, một cái luật quốc tế, nó gọi là Hague Convention, muốn sinh đứa bé từ Việt Nam, quốc tịch Việt Nam mà sinh theo diện con nuôi, tuy là sinh ở Mỹ, nó rất là khó khăn. Mình phải chứng minh là ví dụ như hồi trước đây mình ở Việt Nam, mình đã nuôi bé ở trong nhà tối thiểu là 2 năm hoặc là hơn. Mình phải xác nhận là mình có đầy đủ trách nhiệm này kia vân vân, thì quả may ở bên này sở di trú mới đồng ý cho mình xin thẻ xanh và quốc tịch cho bé. Dạ, nó khó lắm chú.
Dạ không, cháu em qua đi du học qua đây ạ.
Biết là mình mở hồ sơ con nuôi ở đây, nhưng mà chính phủ Mỹ người ta vẫn là làm bắt buộc là mình phải xác nhận có nhiều điều kiện, mà mình phải có đủ điều kiện nó mới cho. Dạ.
Dạ.
Những cái chuyện này nó không có đơn giản. Dạ.
Dạ. Hello luật sư, sẵn câu hỏi của vị thính giả này. Cái vấn đề mà con nuôi ở đây thì Tấn chỉ nghe người ta nói, Tấn không có tìm hiểu, nhưng sẵn đây Tấn hỏi một câu hỏi này cho nhiều người cùng nghe luôn. Là thiếu dụ như cái chú này, chú sinh được cái đứa cháu làm con nuôi, thì sau này cái đứa cháu này nó có quay ngược lại nó bảo lãnh ba mẹ nó được không?
Oh no, chuyện đó là không rồi. Tại vì trong cái thủ tục mà sinh con nuôi á, là tòa án ở đây người ta bắt buộc ba má ruột của bé phải ký cái tờ giấy xác nhận là không còn là ba má ruột của bé nữa, coi như là bỏ hết quyền lợi, bỏ hết sự liên hệ gia đình với bé. Thì ở bên này người ta mới đồng ý cho cái người cô chú dì, ông nội, ông ngoại xin con nuôi bé. Yeah.
Hello, như vậy thì chú hiểu rõ rồi, phải chú ha? Rồi, xin chào chú. Dạ.
Dạ, ok.
Và cái hồ sơ thì cũng hên xui, phải không thưa luật sư? Tùy theo cái giấy tờ mình lo có đúng hay không, và mình đi có đúng hay không, rồi bên đây sở di trú họ có approve, đồng ý hay không nữa, là nó nhiều giai đoạn, phải không ạ?
Nó dự đoạn, dạ đúng anh.
Dạ, và cái điều mà Việt Tấn vừa hỏi là cái điều mà rất là nhiều người chưa có hiểu, nghĩ đơn giản là nhận con nuôi rồi mai mốt cháu còn bảo lãnh cho ba mẹ của nó, là điều này quý vị không như luật sư vừa trả lời là không được 100%, phải không luật sư?
Dạ vâng, không những mà không bảo lãnh được ba má mà không bảo lãnh được anh chị em luôn, là tại khi mà ba má cắt đứt đúng không, là đâu còn anh chị em nữa.
Dạ vâng, đúng vậy. Xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, chào anh, chào luật sư. Dạ em tên Kim. Em muốn hỏi luật sư, em bảo lãnh cho mấy anh chị em của em hồi tháng 8 năm 2005.
Dạ.
Vậy không biết khi nào hồ sơ nó tới hả luật sư?
Dạ vâng, cái visa bulletin mới nhất nha, của tháng 1 năm 2016 nha. Diện F4 là anh chị em, bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 4 năm 2003. 22 tháng 4 năm 2003. Mình là tháng 8 năm 2005, thì hy vọng là cỡ 2 năm rưỡi đâu đó.
Vậy là mình có nhận giấy tờ gì trước khi đó không? Hay là...
Chắc là hồ sơ được chấp thuận rồi chứ hả? Được approve rồi
dạ,
chứ?
Dạ, được hết rồi, được hết anh. Nhưng
ok, thì bây giờ là mình đợi trung tâm visa người ta liên lạc thôi. Nếu mà mình đổi địa chỉ nha, nhớ nha. Nếu mình đổi địa chỉ thì mình phải làm cái đơn AR11 báo cho bên trung tâm visa hoặc là sở y chú biết là mình đã đổi địa chỉ. Và tại rất là quan trọng, người ta có thể là liên lạc với mình khi visa sắp tới.
Dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Dạ, xin chào.
Okay.
Rồi, quý vị có thể gọi tiếp tục vào để tham gia chương trình trực tiếp với phần trả lời của luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin chào, vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Hello. Xin cho biết quý danh, vị nào đang giữ đường dây điện thoại trong chương trình nói chuyện với luật sư Marco Cao. Hello. Vị Tấn xin được cáo lỗi của vị thính giả này và có thể gọi trở lại nhà vị Tấn nhé. Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Marco Cao về vấn đề di trú, tức là bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cha mẹ, bảo lãnh theo diện hôn thê, vợ chồng. Và quý vị đang gặp những trở ngại trong vấn đề bảo lãnh, thì quý vị cũng có thể tham khảo với luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay, hoặc quý vị có thể ghé qua văn phòng hai nơi, một tại Cali Saigon Mall trong đối diện với Lee Sunwick, và một tại Asia Times Square bên cạnh Teletron. Và quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí, cho nên quý vị cứ lấy hẹn và để tham khảo với những vấn đề giấy tờ của mình. 817-899-4110, 817-899-4110, gọi ngay bây giờ. Xin được chào quý giả tiếp theo ạ. Alo. Xin chào vị nào mới gọi vô đó. Xin cho biết quý danh luôn. Alo. Cái đường dây điện thoại của vị thính giả này có lẽ gặp trở ngại, vừa rồi là vị Tấn đã tiếp chuyện với vị này hai lần rồi á, mà chưa nghe được tiếng nói á. Alo. Vị nào mới gọi vô. Xin gọi trở lại giùm vị Tấn nghe, Tấn không nghe được điện thoại của vị thính giả này.
Yeah.
Và thưa luật sư, trong vấn đề visa đầu tư thì Việt Tấn thấy là luật sư đã đi công đi overseas đã nhiều chuyến rồi, thì với những cái sinh hoạt mà về vấn đề bảo lãnh đó, luật sư thấy là cái thời gian sắp tới đây rất là nhiều người qua bên Mỹ với cái việc này, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh, Việt Tấn là dự định là qua tới năm 2016 thì là sẽ có rất là nhiều hồ sơ ở bên Việt Nam sẽ được sở y chứng chấp thuận, có thể là bên phỏng vấn ở bên lãnh sự hoặc là phỏng vấn ở đây, nhưng một lần rất là nhiều hồ sơ sẽ được chấp thuận của Việt Nam, anh Việt Tấn đúng rồi đó. Yeah.
Dạ vâng, thì Việt Tấn được biết là những giấy tờ và những cái vấn đề báo chí hoặc là họ đưa ra là về cái vấn đề mà những người giàu bên Trung Quốc, họ quá nhiều người giàu cho nên họ đã đi qua cái diện này quá nhiều mà, và làm cho cái visa mà họ cấp hàng năm bị trở ngại, bị giống như traffic, mà bên phía Việt Nam mình thì lại đang rất là ù lì, phải không thưa luật sư?
Việt Nam thì bình thường anh Việt Tấn là tại vì bên Trung Quốc nó nhiều quá, cái visa bulletin bây giờ nó phải định lại, nó phải mất 2 năm, 2 năm rưỡi visa mới tới. Việt Nam khác anh, Việt Nam là đi đó đâu vậy, quyết tới đó nó không có bị định. Việt Nam nói chung đâu có bao nhiêu hồ sơ đâu.
Yeah. Đó, chính vì vậy cho nên Việt Nam bây giờ có thể nói là dùng cái chữ ưu tiên thì không nói, nhưng mà mình nói là Việt Nam bây giờ là vẫn dễ dàng hơn bên phía Trung Quốc.
Dạ, dễ dàng hơn nhiều anh. Dạ
tại
vì Trung Quốc nói chung là 100 hồ sơ là hết 87 hồ sơ là của Trung Quốc rồi.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Anh Việt Tấn, em không có hỏi gì luật sư, mà em hỏi anh cho em xin cái số điện thoại của office đài đó anh.
Dạ vâng, chị bấm vô Google dùm Việt Tấn là 1600 AM Dallas, sẽ ra cái khối office liền dùm Tấn nha.
1600 AM, rồi.
Okay. Xin được chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo. Lại vị thính giả không nghe đường dây này, Việt Tấn có hai vị đang chờ nha, Tấn lại nhường cho vị khác nha. Alo.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ em tên Vân. Dạ anh Việt Tấn, em muốn hỏi luật sư là ví dụ một trường hợp là một người nhận con nuôi ở bên Đa Dí 16 tuổi rồi, cái người em biết là người đó không có bảo lãnh được cha mẹ tự gì từ, rồi nếu mà người đó có khi có quốc tịch có bảo lãnh được anh chị em không luật sư?
Yeah, cái khổ là vậy chị. Khi mà ba má đã cắt đứt hết rồi đúng không, thì mình đâu còn anh chị em nữa, tại vì mình không đâu có quay được lại nữa chị. Nghĩa là mình là của gia đình khác rồi, mình không còn là của gia đình ở bên Việt Nam nữa. Khi mà ba má đã từ hết, coi như là ký giấy tờ vô là chấp nhận đó là bỏ hết, thì là không còn quay ngược lại bà lãnh anh chị em luôn. Dạ.
Dạ. Như là chia tay nhau từ đây đó nha, đoạn tiệt luôn á.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, vâng, xin chào chị. Vâng, có nhiều người cứ nghĩ là đơn giản, nhưng mà thật sự cái vấn đề mà nhận được trước mắt mình là thấy nó có vẻ là một cái màu hồng, nhưng mà về cái viễn ảnh khác thì không biết, phải không thưa luật sư? Chính vì vậy cho nên quý vị phải cân nhắc rất là nhiều trong cái chương trình này. Và khi mà theo như luật sư thấy là cái hồ sơ mà bảo lãnh cho con nuôi mà đang du học ở Mỹ này, cái hồ sơ nó cũng rất là cam go, phải không thưa luật sư?
Cái trường hợp mà Michael gặp mà nhiều nhất á, là thường thường là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội. Là tại vì ông ngoại, bà nội, bà ngoại đã nói bà lãnh sánh ba má của bé rồi. Thì là bé đang có mặt ở đây. Thì là bà lãnh luôn, là tại vì ông ngoại, bà ngoại hồi đó đây đã nuôi đứa bé ở trong nhà Việt Nam rồi trước khi định cư qua Mỹ. Ví dụ rồi đó. Okay. Còn ngoài cái đó ra, cô chú gì nó khó lắm. Mà Nhật Tấn ơi, nó rất là khó. Thủ tục nó đòi hỏi rất là nhiều điều kiện. Yeah.
Cô chú gì rất là khó. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn phần trả lời vừa rồi của luật sư Michael Cao, và xin được chào trở lại với vị thính giả vừa rồi. Hello.
Yeah, yeah.
Anh ơi, anh cầm điện thoại lên sát vô giùm, tôi hỏi anh nãy giờ 5-6 lần rồi đó. Hả? Anh ơi, tôi không nghe anh được, tôi có thể hang up điện thoại anh đó. Anh phải cầm điện thoại của anh lên mới được, chứ không có nói speaker ở xa như vậy được. Tôi vẫn chưa nghe anh luôn. Tôi vẫn chưa nghe anh luôn, anh phải cầm điện thoại sát vô miệng anh được. Hello. Chưa nghe được anh.
Không nghe. Dạ không nghe được anh ơi.
Anh đang đợi ở xa quá mà anh nói chuyện, anh phải cầm điện thoại anh lên chứ.
Bạn qua đấy on xong rồi.
Hello.
Hello.
Thôi tôi xin lỗi vị thính giả này luôn nha. Tôi có thể gọi trở lại giùm. Dạ vâng. Quý vị nhớ là khi mà gọi vào trong chương trình, bất cứ một cái chương trình nào, chúng ta cũng phải giữ cái sự tôn trọng của mọi người ở đây, là quý vị cầm điện thoại lên. Ngoại trừ trường hợp quý vị đang lái xe, quý vị nói bằng cái handfree ở trong xe thôi, chứ còn bình thường là quý vị phải cầm điện thoại lên, chứ không được nói chuyện bằng speaker. Hello, xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, mới gọi vô. Hello.
Hello, chào anh Việt Tấn, chào luật sư.
Dạ, cho biết quý danh luôn.
Tôi tên Bình ở Dallas.
Xin mời anh Bình.
Câu hỏi là tôi có thay đổi địa chỉ á, mà tôi lên online tôi làm cái form R11 á. Tôi tranh cái trade đó bằng cái form đó, mà tôi trong một cái form đó tôi để 5 cái key number ở trong đó luôn. Khi mà họ trả lời tôi, họ nhận được có một key thôi. Còn 4 cái key kia thì tôi cũng cần phải làm lại không, hay là
nên nó đâu có đáng gì đâu, cái form nó đâu tốn tiền đâu, đúng không? Mình nên làm mỗi một cái hồ sơ một cái form. Cái đơn đó cũng đơn giản mà, nó có một trang giấy à, nó không có rắc rối, làm lại đi. Mỗi một hồ sơ là một cái form là chắc nhất. Yeah.
Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Xin chào. Chào hình giả tiếp theo đang đợi trên dây, vị cuối cùng ạ. À. Hello. Hello. Vị thính giả nào mới vội vô đang giữ đường dây ạ. À. Điện thoại của vị này chắc chắn là có vấn đề. Nãy giờ Tấn đã bắt chuyện qua vị thính giả này tiếp. Hello. Tôi lại không nghe điện thoại của anh nữa rồi. Tôi vẫn nghe tiếng lạc. Vâng, không biết gọi bằng Internet hay là gọi bằng cái gì mà không nghe rõ. Hello. Xin lỗi vị thính giả này luôn nha. Vâng, quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali, Sài Gòn. Quý vị có thể liên lạc qua điện thoại để lấy hẹn tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903. Và một tại khu Teletron, tức là Asia Times Square bên cạnh Teletron. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. khi quý vị nghe chương trình này mà quý vị gọi vô không được hoặc không được trả lời, quý vị cũng có thể gọi để mà tham khảo với hai văn phòng kể trên. Xin nhắc lại số điện thoại tại Grand Prairie Arlington 972-606-9988, 606-9988 và tại Garland 214-703-0903, 703-0903. Quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Diệp Tấn đã quảng cáo văn phòng dùm Michael. Rất là cảm ơn Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào và xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.